Làm sao để trở thành một người vợ chuẩn mực? Trích từ Phụ Nữ Năm Tốt trong thời đại mới kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng cô giáo Dương Thục Vân. Địa điểm Trường Huấn luyện Giáo dục Dưỡng Chánh Bắc Kinh, tập 2. Chúng ta xem tiếp. Sau khi kết hôn, chúng ta nên dùng thái độ gì để đối xử với chồng mình? Thái độ đối xử với chồng phải nên ra sao? Thân phận chúng ta vừa mới thay đổi từ một người con gái, nay đã trở thành một người vợ. Thái độ đối với chồng phải nên như thế nào? Vậy chúng ta phải hiểu là trước và sau khi kết hôn có giống nhau không? Không giống nhau, khác biệt quá lớn. Trước khi kết hôn, có thể chồng bạn luôn rất xem trọng bạn. Bạn nói gì anh ấy cũng không dám cãi. Anh ấy luôn luôn gật đầu. Nhưng sau khi đã kết hôn, lời nói của bạn, anh ấy có hoàn toàn nghe theo không? Có tiếp thu toàn tập không? Chưa chắc. Cho nên khi vừa mới kết hôn thì thái độ của chúng ta đối với chồng mình cũng sẽ bắt đầu có một chút điều chỉnh. Vốn dĩ thì mình giống một nàng công chúa, sau khi lấy chồng thì sẽ không được tự tại như công chúa nữa. Cho nên thái độ của chúng ta đối với chồng mình, bản thân tôi đã trải qua 29 năm, đã kết hôn 29 năm, tôi xem chồng mình vừa là anh, vừa là bạn, vừa là thầy, rất kính trọng anh ấy, bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi. Nên bình thường tôi đều gọi anh ấy là anh, là bạn. Nếu chúng tôi phải thảo luận về những vấn đề trong gia đình thì sẽ nói chuyện rất cởi mở như những người bạn vậy. Là thầy, nếu chồng tôi có bất kỳ khuyết điểm gì thì tôi vẫn không xem đó là khuyết điểm, ngược lại còn xem đó là một khái niệm để tôi học tập, hướng dẫn tôi học tập. Vì thế khuyết điểm của chồng sẽ giúp tôi mở rộng tâm lượng để bao dung anh ấy. Chồng có lỗi lầm thì tôi sẽ bao dung anh ấy, sẽ lấy đó cảnh giác bản thân mình không được phạm phải. Ví dụ chồng tôi rất bận, nếu tôi thường quay về Đài Loan, khi về đến nhà nhìn thấy nhà cửa không được dọn dẹp gọn gàng cho lắm, thì việc đầu tiên là tôi sẽ tự mình sám hối lỗi lầm vì tôi đã không làm tròn những việc nên làm trong gia đình, những việc của một phụ nữ trong gia đình. Cho nên quay về nhà, việc đầu tiên là tự mình sám hối, sau đó sẽ thu xếp công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì chồng tôi làm việc rất bận rộn, cả ngày bận rộn, đến khi tan ca thì đã rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Còn tôi thì không làm tròn việc nhà. Về đến nhà tôi sẽ xin lỗi anh ấy. Tôi nói em không ở nhà làm anh vất vả quá, cho nên trước hết tôi sẽ làm tốt những công việc mà mình nên làm, thu xếp cho ổn thỏa, rồi sám hối với chồng, nói rằng mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Giữa hai vợ chồng, tôi nhớ khi chúng tôi kết hôn, điều thứ nhất, chúng tôi đã lập ra một gia quy là gì? Không nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Không nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Nếu đối phương có khuyết điểm thì bạn không được nói ra, chỉ được lặng lẽ mà làm. Ví dụ người chồng có rất nhiều đồ đạc không để đúng vị trí, bạn hãy âm thầm giúp anh ấy thu dọn, nhưng tuyệt đối không được nói: này, sao anh lại như thế? Sao không làm cho tốt? Tôi không bao giờ nói như vậy. Chỉ âm thầm làm giúp anh ấy thôi. Như vậy sẽ có lợi ích gì? Lợi ích thứ nhất là không sanh sự tranh cãi. Lợi ích thứ hai là đôi bên sẽ cảm thấy ái ngại với nhau, cho nên đa phần đều sẽ sửa đổi. Làm như vậy thì người vợ khá là vất vả, nhưng nếu không như vậy thì gia đình chúng ta sẽ không thể nào hòa hợp. Cho nên đối với vợ chồng cũng phải kính trọng, giống như đối với huynh trưởng vậy. Còn trong lúc nói chuyện thì chúng tôi có thể giống như những người bạn không gì không nói với nhau. Còn như thầy, tức là ngoài ưu điểm của anh ấy, chính là đối tượng để chúng ta học tập ra. Khuyết điểm của anh ấy cũng đang dẫn dắt, chỉ đạo chúng ta tiến bộ. Vì thế, thái độ của chúng ta đối với chồng là hoàn toàn dung hòa với nhau, như một nhất thể, vợ chồng nhất thể. Khi vợ chồng đã biến thành nhất thể, thì tâm lượng của bạn sẽ trở nên rất rộng rãi, có thể bao dung khuyết điểm của chồng. Cho nên sau khi kết hôn, bước thứ nhất, khi vẫn chưa lên làm mẹ, vẫn đang tiếp nối từ mối tình say đắm, thì giai đoạn này của chúng ta khá là quan trọng. Nhất định phải giữ gìn giai đoạn này cho vững chắc, để tình cảm càng có được một nền tảng chắc chắn. Sau này, nếu xuất hiện vấn đề gì, chúng ta mới có khả năng đối diện với chúng. Do đó, thái độ của chúng ta đối với chồng mình nhất định không được khống chế, không được có dục vọng khống chế. Cho nên, có người đã nói, trượng phu, trượng phu. Trượng phu nghĩa là chồng, trong vòng một trượng thì thấy đó là chồng mình, bên ngoài một trượng thì không thấy nữa, không biết anh ấy sẽ làm ra những việc gì nữa. Vì vậy, một người nữ đối với chồng mình trước tiên là không được có dục vọng kiểm soát tiền bạc. Kiểm soát tiền bạc của chồng và kiểm soát hành động của mình. Cho nên sau khi kết hôn thì chúng tôi đã có nhận thức chung như vậy. Hai bên vẫn là hai hộ cá thể, mặc dù giống như nhất thể, nhưng bên trong vẫn là hộ cá thể. Thế nào là hộ cá thể? Anh ấy có thể học những điều anh ấy thích, học những chương trình anh ấy thích học. Tôi cũng có thể học những điều tôi thích. Hai bên không can thiệp lẫn nhau, hai bên không làm phiền lẫn nhau, để mỗi một người đều vì sở thích của mình mà có thể phát huy, học tập và tiến bộ. Hai bên đều khuyến khích lẫn nhau. Cho nên về đến nhà, anh ấy sẽ đem những điều anh ấy học được, những tâm đắc mà anh ấy có được, chúng tôi sẽ ngồi uống trà nói chuyện, nghe anh ấy chia sẻ. Phần tôi thì nếu học được những điều thú vị, tôi cũng sẽ chia sẻ với anh ấy. Bởi vì hai bên đều có thể chia sẻ với nhau, có cùng một ngôn ngữ với nhau, cho nên tình cảm trong một gia đình như vậy sẽ hết sức bền vững. Trước khi kết hôn, chúng ta có cần hiểu rõ sở thích của chồng mình không? Cần. Nếu chúng ta không biết, chỉ dựa vào cảm giác là mình yêu anh ấy yêu mình cho nên kết hôn như vậy thì khá là nguy hiểm. Bởi vì kết hôn là một chuỗi ngày chung sống lâu dài. Vậy thì chuỗi ngày chung sống đó, chúng ta phải nên xây dựng như thế nào? Có một sở thích chung, có một ngôn ngữ chung là điều vô cùng quan trọng. Cho nên thái độ chúng ta đối với chồng mình phải nên vừa là anh, vừa là bạn, vừa là thầy. Chúng ta xem tiếp. Sau khi kết hôn, nhất định phải trở thành một hậu thuẫn tốt nhất của chồng. Nhất định phải trở thành một hậu thuẫn tốt nhất của chồng. Hoàn thành tốt việc giúp chồng dạy con, hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Còn phải nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của một người vợ. Ở đây, chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng có rất nhiều anh chồng đã đến thảo luận riêng với tôi. Họ nói, cô Dương, cô có thể nào nói nhiều hơn chút nữa về việc người vợ không nên có dục vọng khống chế lớn như vậy không? Có thể nào cho chồng cô ấy một không gian lớn hơn không? Tôi đã cười và nói, sao vậy? Anh ấy nói, người làm chồng chúng tôi sợ nhất là những cô vợ có tâm lượng quá nhỏ hẹp. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nghi ngờ rất nặng. Người vợ bị bệnh nghi ngờ rất nặng. Tôi không biết các bạn ngồi đây, nếu buổi tối tan việc rồi mà chồng mình vẫn chưa về nhà, Có bạn nào vẫn ngủ được không? Có không? Hay đa phần đều không ngủ được? Tức là buổi tối nếu chồng mình chưa về, mình vẫn có thể nằm xuống và mau chóng ngủ thiếp đi. Có không? Có. Vậy có ai không ngủ được không? Có. Vậy ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một người, nhất là những người làm vợ. Nếu như chúng ta là một người rất dễ lo lắng, thì chúng ta phải tự hỏi chính mình, phải hiểu rõ về cá tính của mình như trong lòng bàn tay. Nếu bạn là người rất dễ bị lo lắng, rất dễ bị phiền não, nếu con về muộn, nếu chồng về muộn, thì chắc chắn bạn sẽ rất căng thẳng, sẽ rất lo lắng. Rất lo lắng thì bạn sẽ nằm trên giường trằn trọc thao thức. Bước tiếp theo là sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, hay là bây giờ anh ấy đang chấm chấm chấm, hay là anh ấy đang ngủ với người khác. Có đấy. Bởi vì suy nghĩ lung tung nên bạn sẽ cùng với chồng mình cãi nhau mà không phân biệt trắng đen. Cho nên người nữ chúng ta cũng phải biết là nếu chồng mình về trễ một lần, con mình về trễ một lần, thì có phải mình sẽ đi tìm họ tính sổ hay không? Tính sổ tới cùng có cần không? Không cần hay cần? Cần. Được, điều này chúng ta thảo luận một chút. Nếu bạn có một Như Lai thần trưởng nắm lấy hết tất cả mọi việc làm của chồng mình, anh ấy không thoát ra được lòng bàn tay của bạn, thì bạn có cần so đo với anh ấy không? Không cần. Cho nên những người làm vợ chúng ta phải nên dùng trí huệ để gặt hái thắng lợi, nhất định không nên giận dữ với anh ấy. Bởi vì giận dữ sẽ khiến chúng ta dễ bị già, chúng ta sẽ dễ bị mất vốn. Hơn nữa, giận dữ là một sự tự sát đối với sanh mạng của mình. Chúng ta nhất định đừng làm việc này. Chúng ta làm vợ thì phải nên dùng trí huệ để chiến thắng. Có thể dùng đôi mắt của bạn, ánh mắt của bạn nhìn qua đó. Nếu như anh ấy làm việc gì sai trái, thì ánh mắt của anh ấy sẽ tránh né bạn. Nếu không tin bạn, có thể về nhà làm thử. Nhưng bạn đừng quá đáng quá. Ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Giữa hai vợ chồng, nếu như ánh mắt của chúng ta tràn đầy chánh nghĩa, chánh khí, là ánh mắt có trí huệ. Nếu chồng mình có làm những việc gì phạm pháp, làm những việc gì trái với đạo nghĩa, có những hành vi sai trái đối với bạn, thì ánh mắt chánh nghĩa của bạn hễ nhìn qua đó, thì bạn sẽ thấu hiểu rõ ràng mọi sự. Nhưng trước tiên, chúng ta không được dùng ánh mắt nghi ngờ, mà nên dùng một tấm lòng khoan dung để đối xử với chồng mình. Bởi vì có những lúc anh ấy cũng sẽ rơi vào tình cảnh người trong giang hồ, thân mình khó giữ. Cho nên chúng ta muốn làm hậu thuẫn tốt nhất cho chồng mình, thì nhất định phải làm chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho anh ấy. Như vậy sự nghiệp bên ngoài của chồng mình mới được vững vàng. Như vậy chúng ta mới có cách hỗ trợ chồng mình, giáo dục tốt thế hệ sau, để anh ấy không còn việc gì phải lo lắng, không để anh ấy ngoài việc nỗ lực phát triển sự nghiệp còn phải lo lắng phía sau giường nhà thường hay bén lửa bốc khói, vậy là không tốt. Cho nên thật sự là sau khi kết hôn, chúng ta phải lấy đại cục gia đình, phải lấy hạnh phúc gia đình làm một điểm trọng tâm. Đừng vì tâm lượng nhỏ hẹp của bản thân mình, đừng vì chính mình phải ra lệnh cho chồng như thế nào đó, khiến anh ấy giống như một cấp dưới của bạn, mặc cho bạn sai khiến, chỉ đạo. Như vậy là sai lầm. Như vậy chúng ta không phải là một người vợ tốt, không phải là một người mẹ tốt. Nhất định phải mở rộng tấm lòng, để chồng mình càng có nhiều tâm lượng và chí hướng để phục vụ đại chúng xã hội. Tôi cảm thấy như vậy mới là một người vợ tốt. Trưởng tôn quy khuyến, trưởng tôn hoàng hậu mà Mạc Hậu giám chế sản xuất tổng cộng có 6 tập. Trong 6 tập đó, chúng ta nhìn thấy cả đời trưởng tôn hoàng hậu đã phò tá Đường Thái Tông những việc trong hậu cung, hậu viện của mình bà đã xử lý rất tốt. Cho nên sau lưng một người đàn ông thành công chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của một người phụ nữ, không phải vợ thì sẽ là mẹ. Vậy chúng ta đã chọn lựa cuộc sống hôn nhân thì nhất định phải nghĩ rằng suốt đời này mình sẽ luôn trung trinh với chồng mình. Chúng ta trung trinh với chồng, nếu trong quá trình đó người chồng có làm điều có lỗi với bạn, theo ý kiến của Mạc Học là chúng ta nên tha thứ cho anh ấy. Bạn cứ làm cho tốt vai trò chánh thất của mình, nhất định không được dễ dàng nhường đi vị trí chánh thất đó cho kẻ thứ ba. Đừng để họ đạt được mục đích. Chúng ta vẫn cứ làm cho tốt bổn phận của mình. Đến sau cùng chồng mình vẫn sẽ quay đầu. Xin cung cấp cho mọi người tham khảo. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh cộng tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.